thế này. Này
tự nhiên này. when you come home and you go out the window, what's that? Cho nên là cái xứng đáng để tu vì thuận pháp tắc là cái căn bản mà làm cho con người nếu là cái thực phẩm có được một sự an lành, một sự vững chãi của tâm hồn mà nó vơi bớt được nhẹ bớt cái nỗi lo âu mà lại không cần chúng ta lo hồi nãy là tại vì chúng ta thiên não cái này là nói mình xuống rồi là chưa có mở rồi mà hôm nay mình mở đề sợ là chúng ta sống thiên não cho nên chúng ta phải lo âu sợ hãi bởi vì hiện tượng mở mắt là nó là vô thường mà chúng ta muốn cho nó thường chúng ta đòi cho nó thường theo ý của tâm muốn đó là cái được như vui luôn chúng ta biết rồi người bản thân của chúng ta vô ngã thì giả pháp cũng vô ngã mà chúng ta lại muốn cho nó ngã muốn cho nó chiến đấu tồn tại thì là chúng ta tái như vui luôn rồi tái như vui tức là khi muốn nó bị muốn như nào cho nên nó thành ra là khổ là nó bất tịnh là tại cái khí thiên đạo còn ở của chúng ta không bao giờ chỉ muốn đó mà có thể hiện lên đáp ứng yêu cầu của chúng ta được cho nên mà đã có ra cái nhìn của chúng ta là bất tận là khổ đau là bất khả một đời bây giờ đây thì nó là sự tóm tắt cái chất của vấn đề sự thật làm thế nào để được sợ hãi được lo âu và nhất quyết là phải chấp nhận sự thật một cách nhẹ nhàng đó gọi là tùy thuận pháp tâm đó là tôi nói về cái sự tử mà tổng quát của một cái con người của loài động vật có tương quan với vấn đề sanh trụ dị diệt thành trụ hoại công của sự tạo hình tử của cái con người và vũ trụ bây giờ là tôi nói vấn đề sanh tử mà không hẹp lại trong cuộc sống hàng ngày lần trước là như tôi có nói là cái vấn đề tương quan đến sự sanh và sự chết sau khi chết này cái vấn đề là sinh sống ở trong cái hiện tại thì tôi nghiên cứu đạo Phật cho tới cái tuổi này và những năm dài trong đạo Phật tôi thấy rất là khó thấy rất khó là vì do đọc cái chuyện này đọc cái điển nhiều kinh nhiều năm cho nên thấy rất khó hồi nhỏ tôi học chữ nho có cái câu là nhất phẩm nhất giác sự giai tiền định thiên giả sự phật chỉ định hồn sanh không tự mang mà ô như hầu để danh hiệu và thiên kể của cái câu đó ở trong hai cái khu quán hạnh phúc ông nói rằng là cái câu thơ của ông á cũng là vẽ chi ăn uống sự hồi cũng là đề minh cao thương rõ ràng tức là việc ăn uống của mình việc sân thân quả của mình trong đời sống của mình, giàu hay nghèo, ăn vui hay là khổ đau, hạnh phúc hay là bất nghĩa gì trong cuộc sống. Theo nhà do mà ôm như hầu Nguyễn Gia Thiệu mà đã qua cái con thơ ăn uống là bình thường thôi mà cũng là tiền để cho các bạn cũng chi là những cái gì khác trong cuộc đời mình mà nó biến chuyển vô số ra đều rõ nhân tôn thiên và có quả báo. Cái tiền định mà theo nhà do nói là chỉ là một cách sự ra tiền định đó. Mà nếu ta không khéo hiểu thì là thành ra là chúng ta là người mà tin quyết định mệnh, mà tin quyết định mệnh là do một đấng siêu nhân siêu nhiên đấng thần linh nào đó quyết định cho ta có cuộc sống an vui hay là đau khổ hay là bất mãn bất bình trong cuộc sống, do một đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó, một đấng chúa tể nào đó, đấng thần linh nào đó đã sắp đặt, do họ tốt hay họ ác, họ thương hay họ ghét. Thế thì là sự tin bằng cái sự mạng như vậy đối với đạo Phật là không chấp nhận, không chấp nhận tin bằng cái gì. Cái số mạng của mình là do tiền định, mà tiền định đó có nghĩa là do một đám sinh nhân ăn như một cách thành linh tính của bạn, không được tin gì vậy. Nhưng mà qua cái thời gian tôi học nghiên cứu, tôi mới lấy cái ý nghĩa của cái câu đó, dễ chia bốn sự tồn cũng là tiền để mà các phương họ làm. Thì tôi thấy rằng là cái chuyện mà sinh lão bệnh tử từ cuộc sống của chúng ta hiện tại này đang là cỡ nào, bệnh tật cỡ nào, và đau khổ cỡ nào, những chuyện gì cả, những đau gì sống xảy ra cỡ nào trong cuộc sống, không phải là do một cách siêu nhân siêu nhiên định mà tức là do cái nhân quả của mình trong đời này được kế được vô lượng đời kế tiếp rất xa. Mà nó rút kết lại thành ra nó biểu hiện qua một cuộc sống của chúng ta. Thành ra để chia bốn sự lượng cũng là tiền để các phương rõ là. Nhưng mà chúng ta không được hưởng cái tiền định là do có đâu là. Mà chúng ta cũng có thể hiểu được nghĩa tiền định, ví dụ như tôi bây giờ tôi hiểu được nghĩa tiền định. Mà cái tiền này là do chúng ta định cho chúng ta chứ không phải là do ai, do chúng ta tạo cái nhân, không phải mong đợi một việc. Tôi nhắc lại như vậy, chúng ta quyền giả thiền sư đã cung kết trong chính đạo ca một bài, chúng ta không có phải đơn giản mà từng trời ngẫu nhiên mà có một con người như vậy mà kỷ hộ tử, kỷ hộ sanh, sanh tử như duyên vô định. Cái sinh tử chúng ta kể sau cùng số tử được sanh, sanh được tử liên tục như là cái ngọn nước trên cao nguyên mà đổ sang đồng hạ, như ngọn nước ở sông Hồng từ Bình Phước Quận chảy qua, khi ngọn nước sông Cửu Long từ Tây Bàn đổ về, cứ đổ liên tục. Những dòng nước rất là trôi. Và như vậy, sư cũng chứng minh thêm một sư tam nhiều kiếp tập khắc tập tu hành đã từng làm cái nhân dung từ thời gian năng của mình. Không biết bao nhiêu đời kiếp gì vậy. Thế thì sự thật tự của chúng ta như vậy. Vì vậy là cái nhân của chúng ta tạo ra từ vô lượng đại kiếp cho tới bây giờ vẫn còn và vẫn nhiều. và là nhân dân của
nhân sang
dính nhân là cảm nhân, trong đó nó có sự quá giải, có sự phụ trừ lẫn nhau rồi. Tuy nhiên là hiện giờ mà chúng ta còn ở những chúng ta ngày đó đều là có sự phụ trừ, chứ không phải là tiền định là do dân tới đạo đó. Tiền định vô như là có nhờ thì còn có cái câu là cuộc đời của con người đây định là nó có cái quay vốn, cái quay vốn sẵn trên trời. Thế nên cái kiếp con người nó có cái định do cái quay đó, cái quay giống như là cái đồ làm mà nó cái số của cái người làm cả đêm quay như đó thì các bạn nó muốn được chỗ nào cũng được. Ở đây nó có cái độ quay, nó quay cho nó bốn cái anh nhân ra cái đạo này hay cái hết. Cái quay bốn sẵn trên trời, mờ mờ nhân ảnh như người biến thế. Tại ta cũng tin về cái lý tiền định, cũng có tin về quá khứ, kiếp trước. Nhưng mà cái quá khứ kiếp trước đó này là do cái quay bốn sẵn, hoặc là do một ông sinh nhân cư sinh nào thì người đệ tử Phật là có được tên cho người nhà do tin cái đó, có thể là do là tin sai lạc, sai lạc về giáo lý nhân quả lâu đời lâu kiếp. Còn cái người mà nói cái gì tôi đọc kinh Phật, đọc những cái chuyện mà qua tập thế như cha mình là như phần mà thả ra để mà sống hôn, sau đó qua tập thế như cha mình thì sau đó còn chống lạnh ăn năn hối hận đau khổ sống ra những cái ác tình. Mọi người kêu rất là ăn năn dữ rồi, muốn ăn năn hối lỗi mà không biết làm sao thì vua A Tất Thế có nhiều đại thần cẩn thận, thì ông đại thần này khuyên đi theo ông sư này, ông đại thần khác thì khuyên đi theo ông sư kia. Mà trong cái đại nước bàn đó thì là có nói rõ là gần gũi sáu ông đại thần, sáu đại thần khuyên nhà vua nên tin sáu cái ông thầy mục sư. Mà sáu cái ông thầy đó thì ông lãnh đạo về tôn giáo á, cái nhân từ xưa của cái nghĩa từ đó là lục sư ngoại đạo ở dưới Ấn Độ này đó. Sáu cái ông lãnh tụ cầm đầu các cái nguyên nhân tôn giáo đó, ông chỉ cho rằng là thế giới là hoàn toàn là chấp nhận rõ kiếp. Ông thì chấp nhận thường kiếp, ông thì tà kiếp, ông thì kiến phủ kiếp, ông thì trọng có, ông thì trọng không, mà ông nào cũng có cái lý lẽ, họ bảo vệ cái lý lẽ của họ, nghe có lý hết. Nếu như mình không có cái lập trường vững chắc bằng một cái dấu lý trí tuệ tu tập nào đó thì mình nghe sáu ông kiếm đến gọi là luật sư, sáu thầy thuộc về chúng ta mà là một ở đây có tên rõ và có kiến thức, nhưng mà tên rõ là kiến thức theo cái hiểu của bà la môn của người sẽ thuộc. Cho nên sao ông họ bảo vệ sao cái lý lẽ có phải nghe được sao? Cho nên tôi đọc tới cái đó tôi mới thấy rằng là không cần gì thì nghe nói trên thế giới này người ta tin nhiều đạo, và đạo nào cũng có cái gì tin một cách như là chi mà tin cần ô nhiễm, thậm chí như là ô nhiễm cho nó vô tính làm những điều hết sức là sai lầm đối với những cái gì bao nhiêu cái tội ác cũng có, nhưng mà người ta cũng có một cái tư tưởng. Cho nên hồi xưa gọi là luật sư ngoại đạo thì phải. Đọc cái đó rồi bây giờ thấy là người ta tin. Trên thế giới người ta tin nhiều cái mà mình thấy hết sức vô lý. Soi gọi chi tiết chỉ là kết quả nào mà mình thấy hết sức vô lý tại người ta bỏ tin. Tại sao lại qua thế à? Sau đó thì gặp một vị đại thần, là thật sự là một vị thiện tu chính thức. Cậu này là có nghiên cứu, có tu học, có không hiểu về giáo lý Phật. Và đã trình bày tổng quát về giáo lý Phật, về cái chân lý nhân quả, về cái chân lý tội tùng tâm cởi tùng tâm nghiệp, trình bày cả về cái lý do nào mà đạo Phật dạy mình là người thọ hủy cái tội tứ động một nghịch mà cũng có thể cứu được. Tất cả tôi muốn được đạo Phật, tôi đạo Phật nói ra là tôi gọi là một khí, tôi còn đầu, như là giống như người mà bị chặt cái đầu, họ tự thân mình chặt đầu rồi còn chặt đầu sống, chặt tay chân thì cái bộ nó còn sống, chỉ chặt đầu không thể sống. Một khí là cái bộ bỏ, cũng như gọi là ngoài dòng luân thấp. Thế thì tất cả một mình là giáo lý đạo Phật là vậy. Nhưng mà nói cái đó không phải vậy đâu nha. Rồi đó cũng như là cái tôn trạng. Rồi tất cả một mình cứu được như luật cũng do như là cái tôn trạng. Chúng ta tôi đọc cái này. Đọc cái này là đọc lại cái lớp cũng nói. Điều tại giờ đó là cách gì mời tôi mới nói chứ giờ là tôi nói. Cái đạo học mà học 5 năm, 3 năm, 10 năm thì ghi cái bằng chọc của cái kia, 5 mấy cái bằng chọc của cái kia của người thế gian là tính đến á, không ăn thua. Nhưng mà có mấy người ta không trông câu trọng bằng chọc đâu, tôi quý bằng chọc lắm. Tôi đối mỏ hoặc đập xe hoặc đập ba mốt hoặc đập mà là từ thạc sĩ trở lên từ sĩ trở lên hậu từ sĩ gì đó thì bị lọc. Nhưng mà thạc sĩ đối với bạn là cái đó không? Khi mà đọc và sống dùng thì ta bắt đầu thấy là không? Và khi mà thấy rõ là bạn thật sự là hết không nói. Thế bây giờ tôi không muốn nói đâu. Bây giờ là các cái chỗ mà họ quen là họ mời thì các cái trường hạ nó cũng phải đặt quen là nó cũng phải đặt là cũng mời mình quen cái việc rồi cũng mới ra một cái giờ mà nó làm nó nói là vô cũng chậm thì sẽ chết, cho nên là phải giữ gìn sức khỏe để mà ăn mà được không dám mà ăn xin bây giờ là thật sự. Cho nên là ta ráng làm nó nói bây giờ bạn giữ được bạn nha. Nhưng mà cũng ráng, không sợ, cái tên bạn chết không ráng. Mà nghe cái nói, nghe cái nói không phải là gì khai tiếp vậy mà nghe cái nói. Mà nói cả cái bạn chuyện hắn không nghe. Cái bắt đầu là cái lắm sâu sắc lắm. Mà hôm nay sẽ chết. Vậy thì chúng tử còn một người chuyên thừa, thân văn thừa thì nghe có được. đã thua mà đã thua gọi là tà giáo, Phật giáo cũng nghe một chữ một, phải là viên giáo. Viên giáo nghe một chữ một, phải là đại chủ viên giáo nghe thế nào. Thế thì ông Thành ở Đà Thành Kỳ Bà đó, ông mới nhận định cho ông A là thế, ông vua A là thế, là nhà vua có thể được cứu được nếu nhận vua nhà Phật. Nghe lời tôi mà đi nhà Phật. Lý do là nhà vua còn tàm quý, hay bị tàm quý rồi. Thế hồi là tôi về về Đức Thế Học là tôi một lòng từ đầu tới cuối, tới cuối thì bị ổn thôi. Tàm quý thì tôi làm như quý là hai cái món là đồng tiền tâm sở. Để ý thức tầm quý vô tham, nằm tập căn cần an, bất có nhận thành xa, nằm bất hại. Trong tất cả những cái lần đó, ta lúc hết là nó có 11 phút. Gọi là tinh hoa của cái lần. Giống như là cái đề bài mà tôi đề ra đó, tinh hoa, Phật giáo tinh hoa. Cái tinh hoa của thiện á, ta lúc hết lại, tức là ta lúc hết lại có 11 phút. Mà tích là một con nhất. Vị trí thứ hai là tàm nhà quý. À, đó là thiện thế. Tính tàm quý. Một tàm quân sang quân sĩ. Thì là ai cũng không dạy thành xã để bằng hại. Rồi một con là thiện. Cái từ có công dạy mà tôi nói là ở trong phần bóng thể thở. Sau này mà kinh đại các bạn kiểm tra cái tự của công dân rư luôn đó. Có công dân từng nghe giống như mình thường á. Nhưng mà nó làm cho sắp lần, bố nó sắp lần trong tự của công dân. Còn cái ông qua là thấy kiểm tra thì chúng tôi mà thằng đã là kỳ bà khuyên rằng là nhà chúa có thể tù được nếu nhà chúa đã bị phạt. Là tại vì thằng đã thấy rằng là nhà chúa có lòng tạm quy với nhà chúa hết người còn có tâm mà quý là một tứ cộng của một nhà chúa được tạm quý là gì? Là tự thấy rằng mình một câu còn xứng đáng là một ông vua vị thế cao trên trên đời này để cho người ta tôn kính mình. Mình là người nhất gia, mình là người sắp thôi vì danh vì lợi vì điều gì hai chữ thấy được cái chỗ hai chữ tham quý là thành thì ta biết là không thể còn được mà sự mạnh. Khi mà vua là thế giới thì nó bật lại và cứu được ai? Cứu vua là thế không có đòi địa ngục. Chỗ đó là hay lắm. Vua là thế rất sợ. Ta đã mang tội, đã giết cha. Là tội thuộc về, theo như ta đã nghe ta biết thì thuộc về tội ngũ nghịch. Chắc chắn là ta phải gọi thì cũng phải phải nhiều. Cho nên ta sợ hãi lắm. Trong mình của nhà vua hay là lỡ rồi, ta biết chủ thư. Nhưng mà đã làm thì bà nhìn thấy là gần của nhà vua. Đã làm thì bà biết trên nhà vua có phải cứu được. Chứ mà cứu được. Là ta đi còn làm vui. Người cũng có phạm quý là người đó có năng lực, có sáng môn. Và khi mà đã ăn năng theo một cách trên tên tâm thân thì nó có cái tội nào mà nó tồn tại và có nó có cái tự tính cố định để mà nó ai đó phạt chạm gì được. Cái chỗ này nó hay lắm, sâu lắm. và khi mà chúng ta thấy bởi phần phần phút đó cái kinh nghĩa của mà Đức Phật cái thang thuốc mà Đức Phật thuốc cái thang thuốc để trị bệnh cứu cái tội tứ tội cái tội bốn đêm của Như Lai là thế bằng một cái độc vị là trước hết là Đức Phật giống như là từ này có phải bóp cái gì nghi giải cái nghi cho Như Lai cái gì đầu tiên cái quân thần táo trước là lấy cái gì xuống là giải nghi từ nghi là cái gì quân rồi sau đó các cái gì tốt trở lại tính tạm quý rồi rồi các vị khác để mà làm cho là mình để mà là tôi tan cái mặt cái mặt cảm tội lỗi của như là mình thấy là đây là đau này mà mình cho tôi chỉ tất cả là giải nghi giờ Đức Phật cho biết là tại sao mà Đức Phật cứu được như là này anh thấy là tội của mình mà cứu được là tại sao thì ra cái mặt trở lại là chúa là thấy được nhẹ nhàng được an lành rồi được khỏi cái khổ địa ngục rồi không còn bị khổ địa ngục nữa mà chúa là thấy nó không còn không chết mà không bị đọa địa ngục cảm thấy không chết mà được cái lập trường họ không rõ thì cũng là tiền mà lại có để mất đổi chỗ có phải không chỗ đó nó phát xuất từ cái tạm quý từ cái chỗ đức tin cái lợi ích từ cái chỗ bất phúc nhận mà giải quyết được không rồi Đức Phật cho biết rằng chúng ta là thế tại rằng chất vô lượng đời kiếp trước đã có tu nó chắc chắn từ sau rồi theo phải là không có tu cái nhân lành mà ngày nay được làm hoàng tử để được xuất gia vậy đâu tôi nhận nghe đó tôi nói là cái thống nhất đại xuất gia tiền đề của nếu như qua là nếu mà nhất gia mà Phật tổ gọi đi một thì vườn phương chi mật không có gọi ra cái con của tôi cái trai nói cũng mạnh không tuyệt đối vì sao vậy vì tiền kiếp vua ai thành thế là một người tu hành một vị tiên tu hành gọi là nhẫn nhục tiên và trong cái thời kỳ đó vua Tật Bà Na La đó là cái ông vua cũng là cái chức đó cũng là vua đi sang đi cung quy mỹ bình thì đi sang đâu lại đi sang đó sao lại không gặp nhiều thai nhiều chồn họ và tình cờ lại gặp theo tin thầy vua mới bực bội vì không có được con bò cho nên nghe hỏi cho ông làm gì đây mấy ông nhận được tin là có tôi tu tôi là tiên nhân tức là người tuổi tức là gì thầy có tu ông tu gì đó tôi tu lắm được thầy vua mới bắt đầu chạy tay xẻo tay xéo nó bụng ta còn tu nhân được khác là còn ta tu tu nhân được ta nó bụng chặt tay tay phải không có tu nhân được nữa không hắn tôi tu nhân được thì chặt tất cả thứ gì à thế thì sau đó cái chuyện này nói nghe nó có vẻ là khoảng học học sâu tất cả cái câu nói này nó có lời này. Có tội rồi ông đi ông nói nếu mà con thành tịnh mà có tu, con không có giận hờn gì ông nhà vua hết à, cái tu chính sự. Nếu mà ông thành cái lòng tôi nói thì là cho tất cả thứ gì của tôi quên rồi, có quan rồi. Chúng tôi cho nó là cái lời nguyện đó thì những chúng tiên nhân được hoàn hảo, chúng tiên hoàn. Nhưng mà nói này là chắc là nói vậy chúng tiên hoàn vậy. Hoàn lại, nhưng mà mình hiểu rằng là trong lúc có thể quyết định rồi mà sắp đánh sắp đánh lại, sắp đánh lại là nằm cũng đâu. Cho nên để đó, thì khác mình nói đó. Thế thì là cái ông mà vua mà giết ông tiên đó là sau đó nó còn vua được tiếp sau là hiện giờ nó trở thành cái linh tài là vua cầm bà đó. Còn cái vua A Tập Thế là con đó, vua con mà giật cha để xót ngôi đó là chính được tiên trong vua được là tiên. Cho nên cái sự mà gieo tạ cả gia đó mà chúng ta gọi là giả sử bất chư kiếp sở tác nghiệp bất dân nhân như hội ngộ thời quả báo quần tự thọ, cái nghiệp ác dầu tại có lên hạn kiếp cũng không bằng chẳng qua là nó đủ điều kiện nó tái hiện, hoặc chưa đủ điều kiện nó tái hiện. Mình đọc cái chuyện nhân án chịu khó mà sau này một thiền sinh đã lên viết là cái quyển mà từng đi Mỹ sống đó cũng vậy. Cái chuyện mình viết ra thì là trước mà sau này mời lời ông là pháp sư mà là nhân án là tu tập là tu sĩ tu tập chỉ có là bị cái án quan phù hợp mà mười đời mẫu đã hùng và đã chiếu được nên cái đời mà pháp sư bộ đạt tiền thân trước kia đã là chết chết chỉ có đó nha. Nếu sự phúc dường của đó bộ của nhà vua ngồi tên trên cái tòa đập vương mà khởi một kinh nghiệm 400 nhân lợi thì lúc bây giờ cái gì hết mà đã tạo cái kia rồi xông mạnh vào cơ thể cho nó bị chủ giá mạnh lùi đòi hành thịt, đòi uống rượu hành án hết giống vô cùng. Thế nên gần giống như là cái chuyện mà của nhà vua hành thịt thế mà bị giết giống vô cùng, đỡ đói vô thành vô cùng, tha hổ vô cùng. Thế thì cái điều sở tác là cái điều mà đã làm đó bất kỳ kiếp nó không có mất. Chuyện như em chỉ nói chuyện họ là cái chuyện họ là quốc sư. Còn giờ này có cái điểm là cô đã hiểu rồi đấy. Còn cái chuyện mà cái đại chúng bà mà nói chuyện chú anh là thấy nhất trả. Cái nguyên là quốc hồn cũng không đơn giản. Không phải chỉ công chạy lệ nhất trả. Tại sao là nhiều vua con như bà này người ta không hiếu nhất trả chứ mẹ ta. Ông vua này là nhất trả. Mà có những cái con làm vừa đã môn thích ra là bị nhà vua bắt xử tử. Vô nghi đã ra đây để thích ra tất nhiên là thành công thì dễ dàng. Đều có người nhà nhà. Tại sao cái ông vua mà trước kia đã đại chết thì bị như nhà thầm. Đều tù hoặc là chương quan quan chương pháp nó còn rất dàng. Cũng như cái chuyện mà nó đưa đi nó qua là cái chuyện mà theo tự bất kỳ bộ tạc mà vị tâm ni mãi ngục trọi đá gây lòng đập đất làm ông thì theo vô tí vô sinh này với vậy các bà tôi làm gì có khả năng phẩm vật mà ông nói rằng là chúng tôi sẽ phẩm cho biết đó cuối cùng Đức Phật cũng kết luận rằng là hiện đây là các thiên hạ theo số kiếp ta là như thì theo phát triển ra cái đại lý mọi người tôi cũng chăm kiếp mọi người vì mọi người đều có cái này. Đây là các vị không nghe các vị thắc mắc sâu giờ đây Bồ Tát Thượng Phật Kinh siêu thiên không phải ai đâu là Mã Linh không ca nói. Còn những người đánh mắt ta trước kia không ai nói ai đâu lạ thì là chốt cái ông là bao nhiêu còn đã nói thế thì gom lại tổng hợp những câu chuyện của các kinh tôi thấy rằng là những ẩm nhất các sự trai biệt định giả sự bằng chỉ định phù sanh không tình mang để như thế muốn sự trường cũng là tiền định khác luôn rõ là tiền định mà tiền định không phải là do trước định mới còn một cách duy nhất nhưng mà tiền định là do cái nhân như hòa của chúng ta như vậy cho nên chúng ta tâm tâm như thế này không phải đơn giản mà ai cũng chết cũng làm cũng được không ai cũng sống bao giờ cũng được. Không phải vô cớ mà một vị đụng gia dễ dàng đâu. Không phải vô cớ mà một vị cái tai họa nó lại đến cái gọi là ngẫu nhiên đâu. Tôi làm rồi, tôi mới biết rõ. Một tai họa dù nhỏ dù lớn không có ngẫu nhiên. Người đời gọi là đối mai mà. Chứ theo tôi làm rồi tôi phối hợp tất cả những cái gì mà tôi tìm hiểu là không có lý, không có lý. Mà là có nguyên nhân của mình. Khi quay một sản trên trời, mở mở cái hạnh như vườn như thế này, cái hạnh đó không phải là ở đâu hay là mà là do mình quay số. Mà cái số mình quay tới cái tới như vậy đó, thì ta nói là do mình đó. Từ cái chỗ đó, cho nên tôi thấy được cái thứ nhân quả này đó. Từ chỗ đó mà tôi nhận ra vấn đề phẩm chất không có gì là không có gì hạ động chất, không có gì hy vọng mong chờ gì hết mà là do chúng nhân của mình rồi bây giờ kết quả tôi theo cái dòng nước vậy đó mà nó trôi nó định là trôi chứ mình có sợ cũng đẹp không. Sợ chẳng qua là mình kéo chưa còn một lúc thì mình kéo lúc thì bây giờ sẽ mấy tới 3 phút giờ để mình uống hai cái chuyện vì thế nên mình kéo chưa còn một lúc chân lý vô thường có ngã khổ là kết quả của cái sự kiên đạo của chúng con chúng ta phải cười thì mình có thể là sức tất và vô tư thời gian gần đây là tôi nếu có cơ hội nói chỉ là tôi khuyên mọi người đừng sợ nhưng mà nói cái đó là gì thì mình nhắc cái chùa cho tôi nên nhắc rằng là tôi có chùa đấy là cầu quốc cầu quốc cái gì trên đường trường mà mãi cho gặp nghe tôi là tôi đến đường trường tự tôi thích cỡ nào cũng được, tôi có thái độ không sinh hạnh. Thế thì tâm như vừa để làm cái gì? Cũng như là có người nói rằng người chua mà không để cầu an cũng suy nghĩ tức vừa để làm cái gì? Nói đó không phải nha. Nên chua ở không phải là để cầu sống nha. Mà sống nha cái gì gọi là tôi. Theo đạo bà thật vậy. Dưới giờ đó mà tôi nói gì vậy? Người nói này là những người mà thường nghe có được. Cho nên tôi cũng nói, phải mời lúc đó là bác hiểu hơn. Chứ người mà thường nghe có được. Vì sao mà tôi nhắc nhở mọi người đều không phải chết? Sau đó bác tôi cũng vậy thôi. Là tại vì cái đạo lý tôi thấy đến cái vô hợp này. Nó không có chuyện với ai hết. Cho nên nó bắt đầu vô chùa. Từ mấy cái tuổi là nó đã dạy rồi. nhà nghe cái lời phát động công phu, mà lời phát động công phu nào cuối cùng rồi cũng có cái bài công phu, mà đọc qua cái bài thì nhìn chỉ quá mà như vậy thì nhận như hiểu thị luôn tư hữu hạ mà mỗi ngày qua rồi thì cái mạng sống mình nó khép lại. Những cá ở trong ao đặt nước không có nuôi được. Tôi dùng cái này xuống dưới trần tinh tất như cứu đậu nhiên. Rồi tôi làm ở xuyên năng tinh tất, tôi thấy nhận thức rõ cái tinh tất thường. Tinh tất giống như là lưỡi cái đầu mà mình biết xuyên năng mà cũng không được chặt chẽ, không được mở. Ở lưỡi cái đầu là chặt, chặt thiên. Cho nên nó chết là đủ vậy. Sức tinh tất phải như vậy. Nó mới kiếm trên cái tinh tất một người. Phải nhận vô thường, đáng để vô thường phải nhận không nhận. Anh nghĩ đó là vô thường mà đừng có vô luôn, đừng có phóng dẫn. Cho nên tôi nói là đừng phóng dẫn, đừng có lòng. Cái từ mà quyết là trên đường của lòng nó không được cho lớn lòng. Tôi cũng hay mà chỉ các con hồi tôi là hồi nhỏ, tôi nghe những lời đó, nghe hết qua, hết qua. Biết được rồi, biết cháu được rồi, được rồi, được rồi. Chứ là không thấy quần rồi. Sao mấy người nhau không thấy quần rồi? Tôi thấy quần rồi thì tôi nói lại cho các cô cũng không thấy quần rồi, giống như tôi cũng như vậy. Vì vậy mà tôi bị giờ thôi à, hết muốn nói. Tôi trẻ ở đây mà nói về cái vô thường mà nó coi nó nhầm gì đó. Sao tôi thích được? Dễ gì mà tôi đổ xe, nhưng mà điều mà đổ xe không khó, nhưng mà không bao giờ mà ai cũng đổ xe nhé. Có người kia là thấy chết là trong kẻ tóc người to nha, mà ta đổ xe làm thế. Là vì cái mạng của người ta như tôi nói là cái sổ người ta kinh doanh người nào mới treo đó. Cho nên không đơn giản để làm thế. Ngược lại cũng sốt. Ở trong nước nhà cũng không phải gì, dầu ở trong bánh hẹp. Nói gì là sao? Nói gì là phải tiếp tục. Sớ thuốc là giải thích được. Cái chân lý của cuộc đời đều nằm dưới trên nhân quả, không bao giờ thì lỡ đi cái nhân quả mà nó có. Tại sao nó có cái ngẫu nhiên? Hồi đó tôi làm cái mà phát lên nó có cái cảnh phạm đồ gọi là ngẫu nhiên hay là thiên nhiên. Ở thế gian này có cái tưởng là ngẫu nhiên mà nó ù ra mà ngẫu nhiên nó có thì ngẫu nhiên nó đột ngột thì tại không có ngẫu nhiên. Nhưng kiểu nào đó cái thế ngang đâu đó thì cái sự kiện đó là ngẫu nhiên. Nhưng mà nếu mà thiên mặt này mà cái mặt đó, cái cạnh này, cái cạnh kia thì đó lại là cái kết quả đó là tất nhiên chất của quan trọng. Cho nên cái cậu phát lê nó có cặp phần đồ ngẫu nhiên và tất nhiên cũng hay, cặp phần đồ nhân và quả cũng hay, cặp phần đồ bản thể để được cũng hay, nó có là sáu cái phần đồ. Tại sao có là không có ngẫu nhiên? Đều có nguyên nhân hết. Có khó là tại vì không có lửa. Rồi là cái chỗ đất trào đó, mình thấy cái cây cỏ nó mọc vậy. Mọc cứ liếc mắt, cứ thấy cái chỗ. Thấy cái cỏ mọc. Dù là hiện giờ không có nước, nhưng mà mình thấy cái cỏ mọc là đấy. Chỗ này, người ta thấy nước. Không sao. Thì giờ dù không có nước mà mình thấy cái cỏ nó tươi lên thì mình thấy nước trong sáng. Vì thế nhưng mà sự một hoàn toàn không có nước, ví dụ như cái sông Hạc á, là người ta không có lựa từ đâu được cây gì thì không có được. Mà có cây xanh được là có nước. Thủy cái sản phẩm. Vì vậy cho nên là không thấy nước bây giờ.
cho nên là nếu là vấn đề trong này cũng cứ
coi là cái thành quả của đất Pháp mà con hậu thọ. Và con sẽ ngăn ngừa những cái tai họa kinh niên nên đau khổ về sau cũng phải chịu trên nhân quả mà. Nhân quả trong cuộc sống cũng phải được chịu trên nhân quả trong cuộc sống. Cái phiền não của tôi mình như đau khổ trong cuộc sống của mình, trong gia đình mình hay là chính mình nữa chứ. Chứ cho mình và những người thân cận xung quanh trong gia đình mình, nếu gia đình mình mà có não sống theo cái tư tưởng của nhà nho gọi là mọi người có nhân có nghĩa có lễ có lý có tính, đối xã hội là tam căn và vũ phương có nên là nhỏ. Còn nói đây là bằng cái gì đó, gia đình của chúng ta mọi người muốn luyện nhau sống theo tam quy về vũ giới thì cái sự an lành ở trong cái gia đình đó, hạnh phúc trong gia đình đó, người ta giờ mới thấy là như là tổ tiên tình cờ ở trong gia đình đó mà lại ngộ vậy, chứ là không phải. Nó có nguyên do của nó là do gì, người ta có tu học tâm quy, người ta có tu học ngũ giới, giờ người ta hạn chế quá cái sự mẹ rồi làm tham sân si của tâm quy của người ta, do vậy mà ta có cái gia đình đó nên là ấm và hạnh phúc êm đềm. Do có ngộ nhỉ, không có bất tình lình ra tình thờ gì vậy. Nhân quả đó. Thế thì bây giờ đây là trong cuộc sống của gia đình mình vô lên cái chuyện đó. Tình cảm đó mà thấy gia đình đó. Và nếu mà muốn tiến lên nữa, muốn tiến lên cái tâm quy vũ giới, cái tâm đang vũ tượng nhà cho, hay là nói chắc là muốn tiến hơn, tiến lên thừa, đến phát lên cái địa vị của những người còn lại, có đại cũng vậy thôi. Trong kinh Đại Niết Bàn nói ông trời, ông tiên đế bữa đó ông ngủ như tốt, nó hiện ra, gọi là ngủ như tốt hiện. Những người mà họ cái phương pháp ở đời là trong kinh là chắc rằng là cái qua xa điểm trên đầu nó tự nhớ quần áo nó tự có mùi có mùi hôi trong thân cái nách nó ra mùi hôi không thích ở cái chỗ cũ mà của mình có và cũng không thích lưu luyến với những cái người thân của mình. Thế thì như thế thấy rằng là mình bữa nay nó có năm cái thứ sự tốt này ta hiện sợ quá, sợ quá thì và một cái người con đó, cái người cận thần của thiên đế là thì nó rất là vô trời thì do mình thành nghĩa đó nó cũng quá quá đi. Nó nói tôi rồi tôi biết chỉ chấp là để cứu thiên đế được, nhưng mà bây giờ tôi nói này thì thế mà thấy tôi thấy ông bỏ này là tôi biết tôi thấy thế hết cái vụ sự tốt rồi, năm thành phước sư ông thấy tôi hỏi cái gì tôi có nói rằng rằng thì cái gì thiên tử này đó. Nó là Atula này có một cái cô con gái đẹp lắm mà tôi thích cô đó, đó như thế mà cho phép tôi cho cô gái đó tôi làm một chỉ cho thì thế có ai có vui gì được rồi. Dạ ông thấy rất sâu dung quy của thế thế là con của vua trời ha, là ái thiên của ta đó. Mà nếu mà nhà tôi có khả năng mà làm cho ta hết cái vụ tốt này thì ta cho cả ái thiên của ta chứ đừng có nói là con chúa của Atula. Thế thì là cái vị thiên tử này mới giới thiệu về vụ rồi
đáp ứng yêu cầu tôi thì tôi cũng đáp ứng lại yêu cầu của như thế, là ngày đi tới một phần. Tới một phần họ sẽ cứu ra. Thế thì khi mà xem thế như tại học hành, mà có nói cho cái tên quý vô thừa, khổ vô ngã, vô tận tình của ông đi, chúng sanh ở trong sự lục đạo luân hồi. Chúng sanh mà còn ở trong cái lúc đó của người qua tu la của trời, còn phải nữa là phải khổ trong địa ngục đang ngào với chúng sanh rồi là lục đạo luân hồi đó bạn. Chỉ có vậy hết. Có phải vậy à? Người trời chính vì của Di Tướng thì ra vậy à? Rồi sống mất phức lộ quá trời. Có thể là bỏ anh vào tương trở lại, có thể là bỏ anh vào xuất sinh thì cũng trở lại đến nhà. Thế thì thiên tế mà muốn ra, thì phát cái tâm Bồ Đề. Phát cái tâm hướng về Bồ Đề vô lượng, Thiết Bàn vô lượng, phát cái tâm hướng về nhà hội. Mà phát tâm Bồ Đề hướng về giác ngộ là phải làm gì? Trước hết là phải là chân lý vô thường, là chân lý vô ngã, là chân lý bất tịnh, là chân lý khổ. Phải phát tâm hướng về một cái tự tánh chân tịnh bản lai của mình, là lập luôn là ngã tịnh. Đó là cái chi kiến phần tập tính của chính mình. Còn tất cả trên thế gian này, tất cả chúng ta trong tam giới, trong đó có các Phật đại đều thuộc về trong tầng ba giới thì đều phải chịu cái khung hình trong đó. Thế là người thế là nghe xong rồi giác ngộ, giác ngộ ngay trước mắt, thấy được cái khổ đau này là vô thường, là vô ngã, là khổ, là bất tịnh, nó là cái vọng là quật của sự tỉnh luân hồi trong tất cả. Phát cái tâm cầu vô lượng vô ngã ngay trước mắt thì thế không có bị cái khổ vô cùng cực, mà thì thế nó rằng là đổi ơn thánh Phật, đành ơn thánh Phật, nguyện làm để thực phẩm, và thời đó thì thế không bị còn mà bỏ mạng, mà không bị ngủ như bất thường, mà có cái thân tương họ. Thế thì cái đó nói này cho nên cái chỗ khó nghe. Nhưng nếu mà được thành tựu được, thì cũng sự tốt rồi. Mà không còn. Mà không chết ngay bây giờ mà phải là được một cái thân chôn hữu rồi. Là nếu mà nói theo ngôn ngữ của mình nói bây giờ, là nó sự thật là nó không phải là tinh tế. Thế nên được cái gì mới. Nhưng mà cho tất nhận được cái tinh quý vô thừa, khổ vô ngã bất tịnh đó rồi, thì sự chết đó không còn sợ hãi nữa. Cái ngũ duyên tứ hồi trước khi mình trang điểm, mình mong cầu và mình hy vọng và mình thấy đó là giả giả, bây giờ không cần nó nữa. Vì không cần duyên tâm đến chỗ đó, cho nên bây giờ là cái tứ ngũ duyên đó coi như là thực phẩm. Cái phần tất cả vô thường và loài ham sốt này bây giờ thấy được cái chân lý rằng là mình có một cái pháp thân trường tồn diệt tử. Và cái tâm vô thường còn lại thì bây giờ cái thân này dồn cho ngay tức khắc có chết được nữa cũng gọi là không chết. Tại vì tùy tự thêm tiếng cho nên là nhận thức được cái lý đồ thì cái chuyện của vô thường, vô ngã sơn lòng thì tự là chuyện tất cả các gì. Vì vậy mà bỏ thân như thế mà được có thân thân thành trường trụ do cái quan niệm ở trong con người nào nào tiếng nào chứ không phải cái đó nó biến đổi gì chỗ đó thì cũng có cái tâm đấy. Cho nên lúc này là nếu mà có số quá thì con bồ đề một đời khác trụ nó không có biến đổi gì. Còn những người còn mê quá còn nhân tham, còn giáo giác, còn đủ loại tu lầm, cũng ý như vậy cũng thành đó không. Còn người mà phát tâm vô lượng bồ đề, bắt đầu có giải thoát, có giác ngộ, người ta thấy rằng người ta sắp trường tồn vĩnh cửu. nó không hề cao khổ với những cái bình hoàng mà chẳng khổ đau nữa. Mà nhìn bên ngoài, cô đó cũng là khổ đau, thầy đó vẫn là thầy đó. Cái đó gọi là bất tư kỳ giải thoát thành một. Còn cái bên mà cái bên này nè, còn là tất cả này nè, ta chấp nhận nó là tiêu lực vô đồ sanh lão bệnh tử sanh trụ thì nhân thành trụ và trụ. Do vậy là vấn đề hiện tượng chúng sanh là duyên hợp chúng ta không thành vấn đề. Cái chỗ thứ sáu là chỗ đó gặp Phật rồi mà đố là cái chỗ đó. Chúa Thầy Lé thì tôi nói lại vẫn còn là vợ chưa, lại vẫn trở về cung vô, không có ai bảo gì khác, mà không còn đau khổ ai thì cũng đỡ khổ này lâu nhà. Thiên Lé gặp Phật rồi, giải bỏ được cái đề của Yên Phước rồi, có nghĩa là chấp nhận cái chân lý vô thờ, có gì cả được là xong. Phải là con tổ vô thờ Bồ Đề thì tâm thức của mình nó hòa hợp với cái pháp thân thân mình, bất sinh bất diệt. Còn cái thân thức đại của bốn này, nó là cái pháp hải tàn ra là nó tàn ra. Từ đó, nó là thân 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 trung trụ, và là pháp thân. Đây, cái chỗ đó là đều là do mình hết. Cái động cơ là do cái tâm mê và nhắc. Có là cái chết an lành, hết là khổ. Hay là xây dựng đạo bộ cung rồi để cho tâm đó bây giờ trở lại vấn đề cuộc sống chúng ta phải tỉnh thức tư duy quá thiếu và tùy vận pháp tánh xuất đất của nhà pháp mà thành phục. Thì bây giờ nó đi tới cái đoạn sách già cũng chết thôi, nó thì già là uống thuốc, nó nói rồi uống thuốc à, uống thuốc chơi sống sống chơi làm chơi ăn chơi tất cả mọi thứ đều chơi, mà bệnh khó chịu quá là mình cũng có khó chịu chứ, cũng uống thuốc chơi mà uống thuốc không hết thì cuối cùng chết. Phải đặt vấn đề chết cũng giống gì thì chết thì chơi. Rồi đó là tôi có mấy năm rồi đó mà người ta nghe mà không có chịu được, nhiều người nghe mới chịu được. Và tôi đưa ra một cái nguyên tắc của tôi nữa, người ta cũng không chịu nói. Hỏi giờ thầy, thầy dạy cho tôi phương pháp tu hành, tu sao để mau thành đạo, mau thành quả. Tôi nói kinh bỉ, phải tập kinh bỉ. Kẹt nó khổ, nó sẽ ông gì, anh có hiểu gì. Cô nữa, cô bảo gì. Tu mà phải kinh phí đấy. Người thế gian kia là ta có đồng kia là người lễ để phép nhu nhiếm cung kính để thì hỏi em cũng có tu dạy kinh phí. Tu hành phải kinh phí đấy. Cái lưỡi là kiểu nặng. Tại sao phải kinh phí? Chúng ta phải thấy giả sắp này là nếu nó là gì nó học đấy. Đó là yên tha mở lại. Ta gọi cái bình hoa này là cái bình hoa lan. Đây là hoa lan, là phát triển lắm, là đại ca. Không la mà chúng ta lại phát triển lắm. Đó là gọi là biến kế chấp tánh này. Chứ nó không có hoa lan, nó cũng có gì phải phát triển. Phát triển là tại mình đánh giá nó, mình vô loài nó, mình chạy theo cái lạ kiến kỳ cho nó dịch vụ đó là nó đã không dịch mà cái giấc mơ là dịch nữa chứ. Ta là làm mình cũng có cái ngạc chúng ta nên đừng hết chứ.
người ta đem nước về, người ta nuôi đất là bản thân bằng thuốc cái kia, thành ra là nó sung mãn hơn là cái tự nuôi ở nhục. Ở nhục cũng có những cái sung mãn rất là tốt đẹp, thì nó là có chứ nó chẳng là la gì. Mà mình gọi nó là la gì? Mình gọi nó là không la tự quý nó. Chứ còn nó là cái màu tạo là nó là một cái thứ một pháp. Y tha khởi thở, y tha nhiên nhi sanh khởi, mình gọi là y tha thở. Tất cả đều là nương gác được cái gì mà sanh, chứ có cái nào mà tự tấn của nó sanh cho nó, rồi nó trồn bầu, rồi nó đi giữ cứu gì đâu. Cho nên cái quả là này càng thấy là y tha nhiên nhi sanh khởi càng rõ. Thì bản thân của nó là tự nó leo lên cây gỗ hụ mà nó trồn mà nó sanh. Rồi mình đem về thì mình xé là mình đem về, rồi mình nghiên cứu nó, rồi mình để nó trong cái tốt kỳ mục, tính đến kỳ mục. Rồi mình thiết kế để cho nó để nó bỏ hơn thế này. Rồi mình lấy lại cho vô, rồi mình để kẹp vô, rồi mình thêm xuống đỉnh xuống cái kia, rồi mình đang nói, nó xung tán lắm. Nó tư dụng thì nó mang hết vậy. Cái gì đó cũng là y ha chung, ta sợ nó là một loại ký sinh. Mọc ở trên cây, tỉnh da cây cho người ta mà sao? Thì tự nó không có. Thế thì nó là cái tay chúng như thế nào? Tất cả cái vượt qua này cũng vậy. Mà mỗi cái vấn đề của đời này cũng vậy. Thế ta chúng như thế nào? Đôi ngã các duyên, lúc đó cái duyên nó hợp lại thì gọi nó là sanh, nó là chủ. Mà khi mà các duyên nó bắt đầu lia thì gọi là gì? Duyên. Trong đó có một của chúng ta như vậy. Khi mà các duyên nó đang tung bản nó hòa hợp lại thì gọi là sanh, là trụ. Rồi bắt đầu nó đi tới chỗ mà nó bắt đầu xuất ra giả là đạo. Tụi mình tự tử. Thế thì tất cả đều là ấy ra duyên như thế nữa đều là giả tạm hết rồi. Vậy thì mình quý trọng nó là quý trọng cái gì? Tại sao mình phải quý trọng như nguyên nó vậy? Do vậy cho nên là trong cuộc sống đại sống là sống, không chơi là chơi, ăn chơi, thậm chí kể cả cái gọi là tốt của chú chơi. Cho nên tôi mới ngồi xe hả, tôi đọc cái tờ báo giấc ngộ mà nghe nói rằng là có những cái chuồng hạ mà được ký giấy tập ký hạ là có ký hạ. Còn cái trường hại nào đó thì là ai đi học ở đâu đó không ký giấy xác định là có nhận hạ đó mà. Tôi nghe cái chuyện đó sẽ nâng lên cái lỗ tai của anh. Làm chi cho cực vậy? Cho nên tự mình làm đó thì mình làm bộ lấy mình. Chứ tôi làm đâu phải là có giấy nào không vậy? Có giấy mình bây giờ thích tôi hỏi. Sao lại tôi làm cho bà yêu thích lại nè? Còn có giấy thì mình không có lấy thích được. Tôi cho là không phải vậy. Thành ra cái việc tôi làm không phải là cứ tôi vậy. Mà học sinh kia nó không có giấy cho ai. Cũng có ông đi theo và đòi sinh giấy. Mình bây giờ nhiều như giấy quá. Đây là đăng báo là kiểu này tôi cho, kiểu kia là tôi cho, kiểu đó được. Đó thì kiểu đó, tôi chỉ làm thế nào cho nó không được chất, mới lên. Nghe mà bổ thiệt cho nhau, tự hành hạ nhau, tự làm con thần, tự nhả tên, tự lúc tao con ghét. Cho nên là tôi giờ tôi đừng chạy, tôi nghe mấy cái đó. Không có chút xíu cả mặt. Cái người không có giấy, ra lệnh cho có giấy, cũng không có gì gọi là quyết đoán, đáng gọi là hay ho, nguyên quyền thế được, đáng cầm chết. Cái người mà gọi là không được có giấy, mà nó khổ cũng là hạnh vô sinh. Cho nên là nó phải suy ra rồi thì trên cũng đáng thương và cả nước cũng đáng thương.
chút luôn nè. Giáo sư cô biết thật sự thì các cô là đại từng đại bi đại lý đại xóa các cô tu bố thí thì giới thì dùng thực tế thực tế mà nó tốt như vậy mà có ai lọc mất được cái bước trước đó của các cô không? Không bao giờ là ai diệt được cả đó. Còn cái giấy thì đã nhà không mất chứ dùng được rất tốt cũng mất chứ còn cái bước trước mình làm không ai cái giấy mà không bao giờ tại sao mình sợ? Nên nó mới tình hình xe này gặp cái tòa áo con mình lễ mẹ tỉnh là tôi là đọc tôi mới vừa con hiểu lắm tôi biết mà còn nhắc mọi người là cái nữ đại năng là vì giảng pháp được việc cái niên thai duyên nhi lên khởi tức là giảng pháp được duyên sẵn và duyên sanh thì cái thực chất của nó là thiếu như quyển như mỏng như bào nhãn như lỗ như thứ cái điện đó. Mọi người có làm thành nếp mà có quét, có tất nhiên có gì thấy được cái tất nhiên nhìn mọc của nhà pháp, nhìn quyết của nhà pháp, nhìn màu của nhà pháp, nhìn ánh của nhà pháp, nhìn lô của nhà pháp, nhìn lý của nhà pháp. Thì còn động cái gì mà còn biết cái gì mà không chịu kinh vĩ. Kinh vĩ đây có nghĩa là mình thấy mình làm được cái nhìn quyết tâm ba đề trên kinh vĩ dùng tất cả nhà pháp có nha. Chứ nếu không dành tội được cái nhiệt quyết là không có tư duy quá chứ dành có nhiệt quyết là không bao giờ bị mỏng quý lắm, tôn trọng lắm. Tôn trọng lắm, kính quý lắm, và nghi lễ lắm. Cho nên là người ta tu mà ta được lên cái chức lệnh rồi cái người ta nặng lên cái nghi lễ được nghi lục lắm. Còn tu là càng tu càng lâu thì nào mình tu lại. Không đặt ra cái gì đấy của nó. Bởi vì có gì đâu, bởi vì có nó đâu. Có gì quan trọng lắm đâu. Cứ em ở nhau vậy, giữa trên tâm như thế, ở trong tâm như thế. Ai cần nghe nói như thế, nói như thế. Ai cần nghe đọc gì đương nhiên, thì mình nói chuyện ta đọc gì đương nhiên. Ai nghe là tôi cần biết đi đến giờ, thì mình nói là tại cái đó. Rồi ai nghe là thôi. Thế thì có cái gì đâu mà quan trọng. Còn thì tôi giờ tôi làm cái trưởng cái trường vậy đó giờ thấy cô rồi mà cái này kia là tôi khen tôi mà tôi vẫn chịu đựng thôi thì để chứng minh rằng là các cô có học 4 năm trung học hoặc là 8 năm có cao đẳng khác tôi phải học. Nhưng mà người nào mà quan trọng cái đó là tôi biết là cuộc đời cái đó không phải gì. Tôi làm thì tôi quan trọng. Nhưng mà tôi dặn mọi người là không coi cái giấy này là quan trọng. Khi nó quan trọng là khi nào cần phải đến nói cái gì đó là mình có thời gian như vậy, học như vậy, tu như vậy. Chỉ sự tôn dụng của nó là bao nhiêu đó. Chứ không có cái gì biết. Vì nhà pháp như thế nguyện cho nên thấy tôi có cái nguyện của nó rồi là tôi dùng một tuần một cái bước đất tôi lên để tôi nói như thế nào là trên đường của anh em đọc chuyện này chắc là không phải là nổi tức là nhà đó và chính là nó giúp tôi cái chỗ gì mới là này vì vậy cho nên một tu mà của chúng ta tu hành á không có gì của nó. Thế thì có chân y mà dùng chân khẩu của mình. Thế thì con cũng sống thật vậy. Nhẹ nhàng, giảm chỉ đơn sang. Và nên mình giả pháp. Phải biết trực vị không? Chúng tôi tự tin là nó khác với người ngạo mạn mà. Nếu mình ngạo mạn, để ý về quân quyền, thì để ý về nhật bản. Thì rất tốt gì đó, một người nhạo mạn một suy nghĩ ra thì coi chừng bất khổ thành ra. Cái đó là hận thù gia tộc đã gia đình trước à.
Còn cái nguyên lý mà tôi muốn nói đây có nghĩa là không có pháp nào là trọng quy nó. Ai mà tôn trọng những cái hình ảnh, những cái vật dụng, những cái cần thiết ở trong giấc mộng chim bao. Quý vàng chim bao thì có được cái gì mà phải quý số. Quý đàn ông tóc bạc có lẽ là phúc thọ như tốt ở trong chim bao. Cái người mà tôn trọng như cái ông như vậy, cái bà như vậy, cái màng trong chim bao, cái ngõ trong chim bao thì được cái gì? Vì vậy cho nên là cái trong chim bao không có gì hết tôn trọng thì nó là ông. Ở đời này nó là do tổ cái mặt á, tổ nhân hòa là tổ nách hay cho có mộng là nhắm mắt, cái không có mà thấy có, có lòng. Tổ là mở mắt thấy những nhận rất là ý ra như sơ khởi rất là quyết, mà mình cho là cho vậy mà mình có đau khổ vì cái mộng. Còn người mộng nó cũng mê đau khổ vì không thích được cái mộng, mới bị đau khổ. Cho nên bị đau khổ vì không thích được cái mộng. Biết cảnh trong mộng là mộng. Chúng ta sống trong cảnh tốt, giả tốt mà không tỉnh được thì cái giả tốt này là nên chúng ta khổ gì tốt. Cái mộng thì mộng thì mộng tốt. Chỉ như đi nào, chỉ như đi nào mộng tốt, người đó có được thế nào. Do vậy nên thì cuộc sống này là tôi nói là chuẩn bị như là đi. Rồi bây giờ có cái chết đi. Câu này là có chịu lắm này. Chết mà. Tại anh chị vợ tôi cũng nói là đeo, nói nó tới mở rồi. Chết mà mình làm quan trọng hết anh. Không có cần thiết gì đâu. Mua nó chú về để trên bụng. Mua cả đường hồ ra về gói ra cho tôi như dự trước nó để là không đọc tới. Rồi ở nước ta đi lại rồi thì ông tiếp người giải trạng cho ta lên cái chú thánh sai. Chú thánh sao là thường là mấy người hàng bà ta gọi là cái tâm tu thiệt á. Tu thiệt nhưng mà người tu dốt. Dốt là gì tôi có biết chết hết. Nhưng mà chết lòng hỏi là lòng của người là thiệt. Bởi vì mỗi một cái ngày vậy đó, người ta đem một cái tô cát vậy đó. Rồi mỗi ngày vậy là chỉ cái giờ ta tu hành á, ta hiện bao nhiêu miếng nhãn xanh. Rồi đó là ba, ví dụ 10 miếng nhãn xanh là ta bốc chút cát vậy, ta bỏ qua một cái tô cát. Rồi là hai ngày ta cũng có thời gian tu hành tụng niệm đó, thì ta niệm 10 miếng nhãn xanh, ta bốc chút cát vậy, ta bỏ qua một cái tô kia. Thế là người ta tin tưởng rằng là cái cát đó là do chú giảng sanh ở đó, nó còn ngộ không? Do vậy cho nên là tới cái đó mà tận liệu đó, người ta lấy cái cát mà tháng xa, người ta lấy cái cát mà còn thì chú á, không á, đem. Thế thì là cái lòng của cái người hành đạo đó, cái lòng là lòng tốt. Như là phát xuất từ cái vô minh và tất vô si của Phật mà. Thế cái chú của mình là một người tâm mà mình định mà mật khẩu mà làm sao mà để dứt được đâu một cái chú. Vậy mà người ta tưởng tượng là cái chú là tu mà làm sao để dứt được cái. Mà đã dứt được cái rồi còn quăng vô trong cái người kia, trong cái xác của người kia mà. Thế thì cái người đại diện là làm để với đất vỡ, nó một cái thuốc đẹp đâu à. Có thông qua nhiều cái vụ thì nhiều mũi giống hết được cái chú đó. Thế mà ta em thấy là cho là có công đức điện đó rồi thì nhiều mũi giống luôn để cái người này nó nhờ có cái công đức mà chú đó mà được cái phần y đài đó ta. Thế thì thế thì khi vấn đề tử của chúng con người sẽ là làm lâm tập những kiểu gì sẽ là chốt rồi. Cho nên chúng ta xa chốt rồi. Áo đồ hồn không cần. Áo đồ mua máy phải là tắt nữa. Trăm ngàn cái là tắt trăm ngàn cái. Có người không làm bằng cát mà lấy đậu lấy đậu đen để xanh còn nguyên tắc là lấy đậu đen để xanh cũng là do cái công thức điện phật ta bỏ ra mua cái câu điện phật qua bên hộp đậu lấy cái đậu đó mà ném vô trong cái lúc gì thì đó là cái gì tu hành đó thiết tâm nếu mà không có thiết làm không đúng nhân pháp nhưng mà không có còn lại. Còn nếu mà không có con này thì tại lên nữa là không có niệm gì hết. Là mua cậu lên nhà học được cái thể không? Ấy, vấn đề sinh tử của ta bây giờ như vậy rồi. Mua cậu lên nhà thì cứ cái gì vậy? Thành ra cậu cứ tắm gì vậy? Đây là tôi nói cái trọng tâm này không có làm đề đâu nha. Vấn đề sinh tử đó dạy như thế nào để giải thích như thế nào. Thế thì là cái đọc rất là tôi nói sinh tử lâu đời rồi, bây giờ tôi nói được thời hiện tại sinh hiện tại là tử hiện tại không có cái vấn đề đó là gì mà bây giờ thì sao áo đồ không thể có nhiều cái sức nào ngang nhau không, bởi vì đức Phật xuất hiện anh đời được giải cho chính thức nhân quả được tự mọi người mà cải tạo cái nguồn minh hiện ảo của mình mà xây dựng cái tốt nhất cái trí tuệ là nhân từ giải tốt nhất một chúng ta cái áo nó bằng giải lại cái chữ mà để giờ lên cái chữ đó đỏ vậy rồi mà chung chung cũng chưa được một lần tôi thấy mình thấy áo đó thì làm sao các diễn được ba cái bản chất của đức Phật để làm cái gì cho nên người đạo Phật thật sự không bao giờ làm nữa, không bao giờ tin nữa. Ai có thể tin được rồi, tôi muốn nói rồi đó bạn, tôi cũng cần phải có cái đẹp để nhắm để siêu cái đầu gì. Tôi nghe người ta nói để siêu để đọc cái siêu, hôm qua tôi hỏi cái cô thì giả đâu có nói là quế cũng có là vậy mà không phải cần siêu, mà là cái gì mà thấp cũng được. Chứ mình đã đi tiến đến cái hồn được cái đạo đức Phật thì để đi để đi ta quan niệm rằng là để cho cái trong hồn nó nghe vậy nó dịch mình nó thức hiện cả đời nó đi theo hỏi như thế không vậy cho nào mà được à cái lạ là mình đang đi tôi đi mà là nó mang mình chưa ra mà thì mình đặt xuống tức chưa ra mà đi ngoài rồi ra mà rồi lắm rồi nó có đạo này nó cắt cho mốt lại cái dưới đó đi. Nó chè rồi nó biết đâu nó ngọt. Mày mời cho con mày. Đã tôi thức lên tâm nữa. Tất lên. Tôi là anh nè. Là cái chuyện lo thôi. Mà anh nè không biết con ngọt hay không. Mà vẫn như là anh không được cái chết. Mà mình mới chết chưa có bác sĩ nào bệnh gì vậy gì ta họ dọn mâm ra rồi để à trong sơ cho ăn cho ăn thả với tự nhiên cho con này nữa con là tự nhiên đó mẹ bộ răng con biết là tôi rồi diễn ra trong trăm biết là ngàn á rồi ăn vậy là con biết chứ gì vậy thì là ăn dữ lắm à ăn cái tiêu cũng đủ à ăn xong cái già tấm sơ từng rồi tấm nhận lệ ta ba ta mới chết cây à đã lúc mạnh mẽ thì được đâu mà phải ăn nữa cho nên tôi nói là tôi kể được cái tội của mình thôi à sao người ta hiểu cái đơn giản dễ dàng vậy thế mà người này mà còn ăn trộm cái đời người ta nó chết chi tình giả gì tôi chết ăn hết được rồi không còn ăn không được nữa bây giờ sao bỏ tu được mà theo cái hành đạo chúng ta nó chết là ngủ quên là tất cả tan nạn, tan nạn thì đâu nó hoàn toàn gọi là lúc đó gọi là cái dương thai. Chỉ còn có cái nghiệp di hướng, nghiệp tùy thân là cái phước đức, cái nghiệp lợi, cái nhân thiện, cái nhân ác đó thì là cái nghiệp thiện hay xả đó, cái đó là còn nó còn nó quá, nó hòa tan nó trong địa đại, quỷ đại, quả đại, phong đại, công đại, kiếp đại, thất đại, nó hòa tan nó trong thất đại, cái nghiệp nó hòa tan trong thất đại. Sau khi mà nó đủ nhiên những cái nghiệp tùy thân của mình đó là hai đó, nó đủ điều kiện nó hút lại cái bằng đó, nó hòa hợp lại. Cho nên cái việc mà cha mẹ mà sinh con, thật ra là từ lúc mà cha mẹ sinh con, cha mẹ là một điều kiện ở trong bảy cái điều kiện, mà cái lúc mà cái sức đại của cái người mà họ thai trở lại đó cũng là một điều kiện trong bảy điều kiện. Nó có tương ứng như nào, nó có phù hợp với nhau hay không, chứ không có điều kiện. Tôi nói ví dụ như hãy tôi là bà la chứ bà hậu đi hay đi chứ trong lúc mà hai vua và bà hậu đó mà theo cái nguyên lý của từ từ ta mà cái là người ta chốt tạo thành một cái sinh mệnh mới đó này, thì ta có sự ân ái sự hòa hợp nhau, thì lúc đó cái sự thành tựu của vua gia và hoàng hậu là nó là một cái dữ kiện và một đại, nó thuộc về vật chất, thuộc về tinh khí, thuộc về vật chất, gọi là một đại ở trong thể này. Rồi còn á thủy đại, quả đại, phong đại, công đại, tiến đại, đức đại mà do cái nghiệp lực của mình nó hòa tan trong đó, nếu nó phù hợp với cái môi trường đó và cảnh đó thì nó sẽ tác động cái duyên sanh vào trong cái khổ, vào trong cái môi, cái thai của mẹ, trong môi trường hoàn cảnh của mình và ta la của hoàng hậu như vậy đi. Cái sự bất đại là đó, cái sự mà hậu giờ ta đang hậu đó mình không có nói được. Nó nói rằng người thì có những cái mà mình phải được, còn có những cái gọi là bất khả tư nghị, những cái đó nó liên ngôn ngữ pháp mà không thể có được. Cái gì thực chất rồi là thất đại tan giả, thì hợp lại là thất đại là đủ những cái đó được kiện rồi. Thì nó đủ điều kiện, cái tiền pháp đấy là sao nào rồi. Rồi thì ta gọi là duyên hợp định như ta mà con người của mình này, cái thức đại của mình cũng như là địa đại, quả đại, tử đại, không đại, công đại, kiến đại, thức đại, khi mà cái duyên này nó tan ra thì cái thức đại đó khắc phục, nó hòa tan, kết cùng hấp dẫn. Rồi cái nghiệp tự thân của mình đó, cái đó cũng hòa tan, kết cùng hấp dẫn. Khi mà nó vừa đó, nó đủ yếu tố đó, nó hòa hợp vào trong chỗ hoàn cảnh của con vua của hoàng hậu thì là nó hợp, gọi là tụi nó sanh vào chỗ tốt có bức tích. Rồi nó sanh vào cái chỗ mà nghèo khó thì nó cũng phải sanh thôi, nó phù hợp đó nó cũng phải sanh thôi. Giống như là hư không mà hư không trong môi trường hoàn cảnh tốt thì hư không nó trong sạch đó, thì khi mà nó dở cái mình ra, nó dở rồi mình ra, nó dở lắm mình ra.
cái lúc sân tôi bất bình, tôi thất này là vì không trong sở.
Rồi tôi nhớ lại hồi tôi chồng. Ở quê nó có những dừa và những dừa chuột, dừa sóc. Dừa chuột biết, còn con sóc là trả lề lên sóc. Chỉ biết dồn và chỗ là dừa cũng không biết, tôi mới biết rồi. Là tại vì tôi là quê. Dừa không biết. Tới dừa con, dừa chắc chắn thì nào dừa không biết là nó đụng sóc. Dùng suốt đời lâu lâu thì dừa thì sóc thì sẽ là hơi là sức cao. Tâm tí là vô tình mình lớn nó vừa nó la ra nhưng nó vô tình cái vô vừa cái cơm vừa cái nước mưa nó đọng nó đọng cái nước vừa nó đọng trong một lần nước nó hôi luôn thế thì cái cơm mà nó xâm nhập cái chỗ có thành đàn nó không cũng phải chui vô đây mà vô vào trong cái chỗ này cái ốc tre cái lo hôi áp hư không cũng vẫn phải sanh nhờ ở cho tới nó vừa sắp vừa chuột đó rất là bẩm tiểu bẩm chí là nông thôn rồi ở đây rồi vừa hôi vừa vừa lăn măng vừa bụi đó mà cũng vẫn có hư không sanh nhờ thành ra cái thức đại của chúng ta cũng thất đại khi mà nó hòa tan chào không hư không cái nào nó xâm nhập ở cái cao cấp thì nó thành con người rồi còn cái lưu thông nào đó cũng xâm khi mà nó xâm vào ở trong đó chạy rồi đọc chạy trước chạy qua sản trong con người mà có con người rút đích trí tuệ thì có con người rút đích trí tuệ mà chung con người cũng rút đích trí tuệ một hạ thì có những người mà phải chịu những cái quả báo nhiều cái cực khổ đau đớn này thế trẻ mà nên ấn độ xưa chưa là chưa gặp rồi chỉ có phải là môn thì gặp không hết rồi ơi sao nói tôi là muốn đưa lỗ trên khu mưu thì nó có thể tôi nói về vấn đề lợi nhân cũng có người
Bây giờ là đáp nhận. 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 Bây giờ là đáp nhận.